Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ giải đáp hướng dẫn nốt các em làm cái câu hỏi số 2 trong đề tổng hợp số 8. Đây là cái đề về vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt. Thì đề bài là trong vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn từ cái câu thoại của Hồn Chương 3: "Ngồi ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy, không không." Cho đến chỗ là cơn giận của ông lại có thêm sức mạnh của tôi, ha ha. Đây chính là câu thoại của Xác Hàng Thịt. Và yêu cầu của đề bài là phân tích cuộc hội thoại giữa Hồn Chương 3 với Xác Hàng Thịt trong đoạn trích trên. Từ đó hãy làm rõ những thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm. Thì đối với một cái đề bài khi mà người ta cho chúng ta những cái yêu cầu như thế này, thì trước tiên là cái phần cô hướng dẫn các em làm phần mở bài. Phần mở bài cô đã hướng dẫn các em làm rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì ở đây cô vẫn nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là phần gợi dẫn thì có rất là nhiều cách các em có thể gợi dẫn, giống như trong tài liệu cô hướng dẫn cũng được. Ví dụ như là trích luôn cái câu nói của nhân vật Hồn Chương 3 trong cái đoạn trích này: "Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn." Đó là những câu thoại mang nhiều ý nghĩa của nhân vật Chương 3 trong vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Đấy là cái phần dẫn dắt. Thì các em có thể làm như vậy để giới thiệu được cái tác phẩm Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt. Còn phần nội dung nghị luận ở cái phần mở bài nhé. Phần nội dung nghị luận thì bạn nào cũng phải nêu được hết những cái nội dung mà đề bài yêu cầu. Ví dụ như là ở đây là đề bài yêu cầu chúng ta là phân tích cái đoạn trích này, và tiếp nữa là làm rõ những thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm. Thì các em phải giới thiệu được hết những cái nội dung mà đề bài yêu cầu trong cái phần mở bài. Vậy sau khi giới thiệu được tác phẩm Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt rồi, thì các em có thể giới thiệu tiếp cái nội dung nghị luận mà đề bài yêu cầu ở đây. Trong tác phẩm này, nhân vật Chương 3 là một nhân vật bi kịch, và bi kịch đầu tiên của Chương 3 trong đoạn trích Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt là bi kịch tha hóa. Bi kịch ấy thể hiện rõ nhất qua đoạn trích Hồn Chương 3: "Ngồi ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy, ba chấm. Cơn giận của ông lại có thêm sức mạnh của tôi, ha ha." Đóng ngoặc kép. Đồng thời, qua cuộc đối thoại này, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ cũng gửi gắm nhiều thông điệp có ý nghĩa. Đấy là cái mở bài đầy đủ và trọn vẹn. Thực ra trong đề bài thì có cái đoạn trích cái cuộc hội thoại giữa Hồn Chương 3 và Xác Hàng Thịt, từ cái câu thoại đầu tiên này cho đến cái câu thoại cuối cùng. Tuy nhiên thì nếu mà cô trích cả thì nó rất là nhiều, không có đủ chỗ để cô trình bày cho các em trong cái màn hình máy tính rất là nhỏ như thế này. Vì thế cho nên là cô chỉ trích dẫn thôi. Thế còn trong cái đề bài thì nó có toàn bộ cái cuộc hội thoại các em nhé. Tiếp theo là đến cái phần thân bài. Thì bao giờ cái đoạn văn đầu tiên cũng là đoạn văn khái quát. Cái đoạn này, phần này bao giờ cô cũng hướng dẫn chúng ta là tách riêng ra thành một cái đoạn văn. Vì cái đoạn văn này chúng ta sẽ được trong đáp án của Bộ Giáo dục là được 0,5 điểm. Vì thế các em hãy viết tách ra. Chúng ta há khái quát về hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ này, vị trí đoạn trích. Cái tác phẩm này cô đã nói rất là nhiều rồi. Rồi giới thiệu về nhân vật, giới thiệu về tình huống bi kịch của nhân vật Hồn Chương 3. Cái này cô nói nhiều rồi, vì thế cô không nhắc lại ở trong đề này nữa. Mà cô chỉ nhấn mạnh với các em là khi các em viết cái đoạn văn đầu tiên, thì cái phần chốt lại của cái đoạn văn đầu tiên này, thì các em nhớ chốt cái đoạn vị trí và cái nội dung cơ bản của cái đoạn hội thoại mà chúng ta phải phân tích. Thì cái đoạn đối thoại này nó nằm ở đầu cảnh 7, là cái cuộc đối thoại giữa Hồn Chương 3 và Xác Hàng Thịt. Đoạn trích đã diễn tả cái tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng trước bi kịch bị tha hóa của Hồn Chương 3. Sau đó chúng ta đi vào phần quan trọng nhất của cái bài nghị luận văn học. Ta đi phân tích cái cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác, bi kịch bị tha hóa của Hồn Chương 3. Thì trong cái đoạn hội thoại thì các em có thể nhìn vào đề cho nó dễ. Trong cái đoạn hội thoại mà phần trích dẫn ở đề bài người ta trích dẫn cho chúng ta ấy, phần đề bài người ta trích ấy, thì đầu tiên là cái lời độc thoại ở đầu đoạn trích. Câu trích ở đây để cho chúng ta dễ theo dõi. Lời chúng ta phân tích. Ý thứ nhất là cái lời độc thoại đầu đoạn trích. Thì mở đầu cái đoạn đối thoại này thì hồn Chương Ba đang ở trong một cái tâm trạng vô cùng bức bối, đau khổ vì không thể nào thoát ra khỏi cái thân xác mà ông chán ghét. Điều đó được thể hiện rõ trong cái lời độc thoại đầu tiên ở cảnh 7 này. Thì trong cái lời độc thoại này thì các em thấy rằng là ông Chương Ba, thứ nhất chúng ta phải phân tích cả cái phần chỉ dẫn sân khấu để thấy được tất cả hành động, cử chỉ, lời nói của nhân vật. Đấy là cách phân tích một cái đoạn trích kịch. Hành động đau khổ của hồn Chương Ba đó là ngồi ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy. Chúng ta thấy rằng là đây là những cái chỉ dẫn sân khấu để cho người đọc thấy là nỗi đau của ông Chương Ba lúc này là có thể nói rằng là không thể chịu đựng được nữa. Thôi thúc ông Chương Ba, thôi thúc con người phải tìm ra giải pháp. Và cái lời nói của ông Chương Ba ấy, không, không, tôi không muốn sống như thế này mãi. Thì các em đi phân tích thì các em trích dẫn ra nhá. Chúng ta phải trích dẫn văn bản này kết hợp với lại cái phần cảm nhận phân tích của chúng ta. Đấy. Viết đoạn văn, cấu trúc của đoạn văn lúc nào cũng thế, công thức của nó là nào sao cảm. Nào ở đây có nghĩa là cái đoạn văn đấy được viết như thế nào. Sao ở đây là nó được sử dụng những cái biện pháp tu từ, những cái câu chữ nào đặc biệt, nó được diễn tả ra sao, ta diễn giải ra. Cảm là nêu cảm nhận, sau đó là các em nêu cảm nhận của mình về các cái câu văn, đoạn văn đó. Nhớ là phải trích dẫn, dù thơ thì rất dễ rồi, các em thường trích dẫn là biết cách làm rồi, nhưng mà văn xuôi ấy, thì các em lại không biết cách trích dẫn. Khi làm là chúng ta phải trích dẫn cái phần văn bản và sau đó là phân tích những từ ngữ, những cử chỉ, hành động, lời nói nó đặc sắc để thấy được ý nghĩa của các cái câu chữ đó, sau đó nêu cảm nhận của mình. Thì về cái lời nói trích dẫn ra, không, không này, tôi không muốn sống như thế này mãi. Thì cái lời nói này thì chúng ta qua cái câu nói này chúng ta thấy được cái khát vọng cháy bỏng của ông Chương Ba. Đó là được tách ra khỏi thân xác hàng thịt, không muốn sống trong cái thân xác của anh hàng thịt nữa. Và quan trọng nhất là hai cái từ phủ định không, không này, nó được điệp lại, đứng gần nhau, nó có tác dụng đó chính là nhấn mạnh và thể hiện cái sự đau đớn, bế tắc đến cùng cực của nhân vật hồn Chương Ba. Và sau đó thì ông Chương Ba cũng trong cái câu thoại này nó cũng thể hiện cái sự, một cái tâm trạng chán ghét, một cái tâm trạng chán ghét và sợ. Tôi chán cái chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, chán lắm rồi, rồi cái thân thể cành cẳng thô lỗ này ta bắt đầu sợ mi. Như vậy một cái tâm trạng chán ghét và sợ hãi vì phải sống trong một cái thân thể, một cái cuộc sống không phải là mình. Và từ đó chúng ta, từ cái việc các em phân tích những cái hành động, lời nói và tâm trạng của hồn Chương Ba trong cái câu độc thoại đầu tiên này, thì chúng ta thấy được là Chương Ba, hồn Chương Ba nhá, đang ở trong một cái trạng thái u uất, bế tắc, không lối thoát. Và trong cái sự khao khát tách bạch ấy thì hồn đã được tách ra khỏi thể xác vốn không phải là của hồn, và cái màn đối thoại giữa hồn và xác bắt đầu. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục phân tích cái màn đối thoại giữa hồn và xác. Thì cái màn đối thoại này nó rất là dài, nó có nhiều lời thoại. Thế nhưng trong cái màn đối thoại, ở cái đoạn trích ở trong cái đề bài của các em đấy, thì cô chia nó ra thành đầu tiên là bốn cái câu thoại đầu tiên. Bởi vì là bốn cái câu thoại đầu tiên này nó có cái đặc điểm là nó, khi mà các em nhìn vào văn bản đây này thì các em thấy rằng nó có cái sự tương quan cân bằng về lượng lời và sức mạnh lý lẽ. Nghĩa là lúc này ông Chương Ba, hồn Chương Ba với xác hàng thịt là cãi nhau, tranh luận với nhau, là chưa 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 ai thắng ai, nó đang ở cái trạng thái là cân bằng và tương quan cả về lượng lời và sức mạnh lý lẽ. Thế còn phần sau thì các em thấy rằng là hồn Chương Ba bắt đầu đuối lý, xác hàng thịt thì thắng thế, đúng không? Đấy, thế nên là chia ra thành hai phần cái cuộc đối thoại giữa hồn và xác ấy. Thì bốn cái lời thoại đầu này cho chúng ta thấy được là Chương Ba, hồn Chương Ba và xác hàng thịt có cái sự cân bằng tương quan về lượng lời và sức mạnh lý lẽ. Và sau đó thì cũng phân tích từng lời thoại một. Lời thoại thứ nhất là của Sát Hàng Thịt. Đây, vô ích cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ba khốn khổ kia ơi, ông không tách ra khỏi tôi được đâu, cho dù tôi chỉ là thân xác. Thì các em thấy rằng là trong cái lời thoại đầu tiên này, Sát Hàng Thịt phủ nhận tuyệt đối về cái việc chia tách hồn khỏi xác. Và xác đã chỉ ra một cái thực tế trần trụi là hồn và xác thì gắn bó với nhau. Và cái thực trạng là thực trạng tồn tại của hồn Chương 3 đó là mờ nhạt và khốn khổ. Đấy, mờ nhạt và khốn khổ. Dù tôi chỉ không tách được ra khỏi, dù tôi chỉ là thân xác. Có nghĩa là hồn Sát Hàng Thịt muốn dập tắt cái ước muốn của hồn Chương 3 là được tách ra khỏi thân xác. Thế sau đó là đến lời thoại của hồn Chương 3. À, mày cũng biết nói cô à. Cái câu thoại này thể hiện cái sự ngỡ ngàng, sửng sốt của ông Chương 3 khi mà ông ta thấy rằng là thể xác cũng có tiếng nói. Và từ cái câu hỏi ấy thì hồn Chương 3 đã quyết liệt chỉ ra cái sự rỗng tích của thể xác. À, vô lý, mày không thể biết nói, mày không có tiếng nói mà chỉ là xác thịt âm u đôi mù. À, như vậy là qua tiếp đây các em thấy rằng là xác hồn ấy còn xưng hô với xác là mày và ta, cho thấy là trong cái cách xưng hô này chúng ta thấy được hồn Chương 3 rất là coi thường và khinh miệt xác thịt, thậm chí mạt sát xác thịt. Cái dấu ba chấm này cho chúng ta thấy cùng với cái dấu hỏi âm u đôi mù này, cái dấu ba chấm này cho chúng ta thấy rằng cái câu nói của hồn Chương 3 đấy, cái sự khinh miệt của hồn Chương 3 nó lặp đi lặp lại không dứt. Nó như muốn kéo dài cái sự uất ức căm hận của linh hồn đến vô tận, và còn chứa đựng cả một cái sự không cam chịu của linh hồn khi buộc phải chịu cái sự cầm tù của thể xác tầm thường. Đến lời thoại thứ ba thì Sát Hàng Thịt tiếp tục khẳng định cái sự tồn tại tiếng nói riêng của thể xác. Có đấy, xác thịt có tiếng nói đấy, ông đã biết đến tiếng nói của tôi rồi, đã luôn bị tiếng nói ấy sai khiến. Chính vì âm u đôi mù mà tôi có sức mạnh ghê gớm lắm khi át cả linh hồn cao khiết của ông đấy. Như vậy, qua cái lời thoại này các em thấy rằng là Sát Hàng Thịt không phủ định gay gắt và chỉ nối lời của hồn Chương 3 để nhấn mạnh cái vị trí quyền năng của mình. Thế và Sát Hàng Thịt còn nâng cao cái vai trò của thể xác đến mức chót đỉnh để đẩy linh hồn xuống đáy tận cùng. Âm mưu đôi mù nhưng mà lắm khi là tôi át cả linh hồn cao khiết của ông đấy, nghĩa là nâng cao vai trò của thể xác lên và đẩy linh hồn xuống đáy cùng. Thế tiếp theo hồn Chương 3 lại nói tiếp, nói láo, mày chỉ là cái vỏ bên ngoài không có ý nghĩa gì hết, không có tư tưởng, không có cảm xúc. Thì các em thấy rằng là hồn Chương 3 lại tiếp tục phủ nhận tiếng nói của thể xác, ngầm khẳng định một cách mạnh mẽ là linh hồn luôn cao quý hơn thể xác và đứng trên thể xác. Vậy qua cái cuộc đối thoại, cái cuộc tranh luận giữa hồn Chương 3 và Sát Hàng Thịt này thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái cuộc tranh luận giữa cái phần hồn và phần xác của một con người. Và ước muốn của hồn Chương 3, các em thấy rằng là ở cái lời độc thoại đầu tiên ấy đã được thỏa nguyện. Hồn đã được tách ra khỏi xác để bày tỏ cái tâm trạng uất ức, tức giận vì phải sống chung với xác thô lỗ tầm thường, dung tục. Thế và chúng ta tưởng rằng là hồn sẽ phần nào giải tỏa được cái nỗi đau khổ bị dồn nén bấy lâu khi có cơ hội cất lên tiếng nói của mình. Nhưng không, những lời thoại tiếp theo cho chúng ta thấy rằng hồn dần dần đuối lý và bị xác dồn tới đường cùng, tuyệt vọng. Như vậy bốn cái lời thoại đầu cho chúng ta thấy được cái sự cân bằng về lượt lời. Thế nhưng những cái lời thoại còn lại, nghĩa là những cái lời thoại tiếp theo, là cho chúng ta thấy cái sự đuối lý dần của hồn Chương 3. Và bắt đầu vào những cái lời thoại còn lại thì trước tiên chúng ta thấy hai cái lời thoại số 5 và số 6 ở đây. Hai cái lời thoại này cho chúng ta thấy được là cái câu hỏi này, có thật thế không? Cho chúng ta thấy cái sự mỉa mai, thách thức của Sát Hàng Thịt buộc hồn chương 3 với cái bản tính trung thực phải thừa nhận tiếng nói của thể xác, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những thứ thấp kém mà bất cứ con thú nào cũng có được, thèm ăn ngon, thèm rượu thịt. Có thể nói rằng hai cái câu thoại này chính là mở màn cho sự đuối lý của hồn chương 3, chỉ với một cái chữ hoặc ở đây thôi, một chữ hoặc thôi, cũng đủ để cho chúng ta thấy được là cái sự nhượng bộ và bắt đầu đuối lý của hồn chương 3. Nó bắt đầu mở ra một cái thắng thế của xác hàng thịt, và cái sự nhượng bộ đuối lý của hồn chương 3 bắt đầu là từ những cái câu hoa thoại tiếp theo. Và đây chính là cái câu mở màn thể hiện cái sự đuối lý ấy của hồn chương 3. Và sau đó đến lời thoại từ số 7 đến số 16, thì các em sẽ khi đọc cái đoạn đối thoại này các em theo dõi ở trong đề bài nhé. Xác đã đưa ra cái dẫn chứng để chứng minh cái sự chi phối và sức ảnh hưởng ghê gớm, có khi át cả linh hồn cao khiết. Còn hồn chương 3 thì đáp lại những cái dẫn chứng lý lẽ của xác hàng thịt một cách yếu ớt, gần như không thể phủ nhận cái sự điều khiển của thể xác và sự tha hóa của linh hồn. Đây chúng ta, cô trích lại cái phần văn bản này và cô phân tích trên văn bản để cho các em dễ nhìn này. Thứ nhất là ở đây các em thấy rằng qua các cái lời thoại ở trên này, trên màn hình thì các em thấy được đây là cái cuộc hội thoại còn lại của hồn chương 3 và xác hàng thịt. Thì các em thấy rằng lượng lời của xác hàng thịt rất là nhiều. Đây, những cái câu thoại của xác hàng thịt nhiều hơn rất là nhiều so với hồn chương 3. Còn hồn chương 3 chỉ là những cái câu ngắn, rất nhiều cái dấu ba chấm thể hiện cái sự bất lực, không đuối lý, không thể cãi lại được xác hàng thịt đấy. Đấy, thế đầu tiên chúng ta thấy rằng ở đây xác hàng thịt đưa ra ba cái dẫn chứng để chứng minh hồn chương 3 không còn là chính mình nữa mà đã bị tha hóa. Thứ nhất là xác hàng thịt khơi gợi lại cái cảm giác của hồn chương 3 khi đứng cạnh vợ xác hàng thịt. Tất nhiên, sao ông không kể tiếp khi ông ở bên nhà tôi, khi ông đứng bên cạnh vợ tôi, tay chân ông run rẩy, hơi thở nóng rực, cổ nghẹn lại, đêm hôm đó suýt nữa thì ba chấm. Chúng ta thấy rằng là xác hàng thịt đã miêu tả lại một cách cụ thể, sinh động, tường tận cái dục vọng thấp hèn của chương 3. Hồn chương 3 gần như không thể kháng cự lại cái tiếng nói của dục vọng. Và không chỉ vậy, em thấy rằng hồn chương 3 còn sao xuyến này, lâng lâng cảm xúc trước những cái món ăn như là tiết canh, cổ hũ và khấu đuôi. Mặc dù trước đây những cái món này các em thấy rằng là không có cái sự hấp dẫn gì, không có một chút hấp dẫn gì đối với hồn chương 3. Thế nhưng bây giờ thì ông lại cảm thấy sao xuyến, cảm thấy lâng lâng cảm xúc trước những cái món tiết canh, cổ hũ, khấu đuôi và đủ các cái thú vị khác. Đây là dẫn chứng thứ hai để thấy được cái sự tha hóa của hồn chương 3. Và cuối cùng xác còn làm cho hồn chương 3 từ một con người hiền lành trở thành một cái con người thô lỗ, tàn bạo. Đó chính là gì? Đó chính là hôm mà đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi. Tôi đã cho ông sức mạnh. Ông có nhớ hôm ông tát thằng con té máu mồm, máu mũi không? Cơn giận của ông lại có thêm sức mạnh của tôi. Ha ha. Như vậy các em thấy rằng là chương 3 từ một con người rất là nho nhã, thanh cao, hiền lành, bây giờ đã trở thành một con người thô lỗ và tàn bạo. Khi khuyên thằng con của mình vào cái con đường ngay thẳng không được thì ông đã nổi giận và tát cái thằng con của mình té máu mồm máu mũi. Đây là một việc làm mà trước đây chương 3 không hề có. Như vậy xác hàng thịt đã tấn công hồn chương 3 một cách dồn dập và buộc hồn chương 3 phải thừa nhận cái sự tham dự dính dáng của hồn vào những cuộc phiêu lưu tầm thường của thể xác. Giọng điệu của xác hàng thịt mỗi lúc càng thể hiện quyền uy của kẻ chiến thắng, kẻ nắm đằng chui. Rõ ràng ông không muốn trả lời giấu ai, chứ ông không giấu được tôi. Bên cạnh đó, chúng ta thấy rằng xác hàng thịt còn nhạo báng, giễu nhại, thậm chí là khinh thường, nực cười thật khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo những đòi hỏi của tôi mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn. Như vậy, giác đã chứng minh thành công cái sự tha hóa của nguồn chương 3 khi ở trong thân xác hàng thịt, đúng không nào? Tiếp đến chúng ta thấy hồn chương 3. Hồn chương 3 thì các em thấy rằng, nhìn ở trong cái đoạn hội thoại này, các em thấy rằng là ông ta đáp lại những cái dẫn chứng và lý lẽ của xác hàng thịt một cách rất là yếu ớt, gần như không thể phủ nhận cái sự điều khiển của thể xác và cái sự tha hóa của linh hồn. Hồn chương 3 đã cố gắng bác bỏ lý lẽ của xác hàng thịt bằng cách đổ tội cho những ham muốn của thể xác. Đây, in đi, đấy là mày chứ, chân tay mày, hơi thở mày. Đấy, lời thoại của ông chương 3 thì các em thấy được là mặc dù là ông ta đổ tội cho thân xác, thế nhưng mà hồn vẫn không thể phủ nhận được cái sự thật là ông đã dần đánh mất chính mình. Hồn chỉ còn biết ngậm ngùi thấm thía cho cái nghịch cảnh mình đã lâm vào, và hồn đã rơi vào cái trạng thái mất bình tĩnh. Từ mày ở đây các em thấy rằng được nhắc lại 3 lần, mày, chân tay mày, hơi thở mày. Cái từ mày được nhắc lại 3 lần cho thấy cái sự đuối lý, những cái lý lẽ suông của hồn chương 3 không thể phản biện lại được những cái chứng cứ sống động của hiện thực mà xác hàng thịt đã chỉ ra, và hồn chương 3 không còn đủ sức để phân đua. Đến cái câu thoại này các em thấy rằng ta, 3 chấm, ta đã bảo mày im đi. Em thấy rằng đến cái câu thoại này thì các em thấy rằng là một cái lời thoại ngắn củn, khô khốc, giọng điệu ngắt quãng, cho thấy cái sự luống cuống bí bách khi hồn chương 3 không còn đủ sức để tranh biện lại với những dẫn chứng mà xác hàng thịt đưa ra. Nó như là một tiếng gào thét đến thất thanh của nhân vật để che giấu đi cái sự xấu hổ của mình. Đến đây, hồn chương 3 đã trở nên bất lực. Bao nhiêu uất nghẹn, căm phẫn dồn tụ vào trong để rồi bật ra thành cái tiếng kêu đầy xót thương. Đó là tiếng kêu của một linh hồn đang bị tha hóa về nhân cách. Và tiếng kêu ấy khiến chúng ta nhớ đến một cái tâm hồn chằng chịt vết sẹo của Chí Phèo trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Trước cái sự tha hóa về nhân tính thì Chí Phèo cũng khao khát được hoàn lương, được trở về với thế giới của người lương thiện. Ai cho tao lương thiện? Nhưng cả Chí Phèo và hồn chương 3, các em thấy rằng đều rơi vào bi kịch. Và khi rơi vào thế bí, hồn chương 3 gắng gượng phủ định một cách yếu ớt. Không, ta vẫn còn một đời sống riêng, nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn. Các em thấy rằng là chữ không bật lên trong cái câu thoại này, bật lên vừa như một cái nỗ lực khống chế, vừa thể hiện cái sự thấm thía sâu sắc, thảm trạng tồn tại lay lắt của chính mình. Và cách ngân nhịp 222, nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn cùng với cái dấu 3 chấm đã tạo nên một cái nhịp điệu đều đặn, rời rạc, thể hiện một cái nỗi đau đớn tột cùng trong tâm hồn của chương 3. Và cuối cùng là cái hành động bịt tai lại. Ta không muốn nghe mày nữa. Ta bịt tai lại đã cho người đọc thấy, người xem kịch thấy là cái sự cùng quẫn, bế tắc đến đỉnh điểm của hồn chương 3 buộc ông phải công nhận sự chế ngự của xác thịt. Lời thoại ta không muốn nghe mày nữa cho thấy là hồn chương 3 đã hoàn toàn bị đánh bại trước những dẫn chứng và lý lẽ sắc như dao của xác hàng thịt. Và như vậy các em thấy rằng hồn chương 3 đau đớn, dằn vặt, khao khát khẳng định mình vẫn là mình, thế nhưng cuối cùng phải thừa nhận rằng mình đang sống nhờ thể xác của kẻ khác và bị thể xác điều khiển, dẫn đến một cái sự tha hóa nó không có cách gì chuyển biến được. Và bi kịch của hồn chương 3 vì thế không những không được giải tỏa mà còn trở nên đau đớn và xót xa hơn. Sau đó thì các em lại bắt đầu chốt về nghệ thuật cho cô. Chốt về nghệ thuật, chúng ta viết một cái đoạn văn cuối cùng của phần thân bài. Chúng ta chốt về nghệ thuật và nêu ý nghĩa của cái đoạn hội thoại này. Thì về nghệ thuật, cái phần kiến thức cơ bản cô đã hướng dẫn rồi. Cô nhắc lại, vẫn nhắc lại vì cái phần này các em hay quên lắm. Cô nhắc lại một lần nữa để cho chúng ta nhớ. Mặc dù chỉ là một cái đoạn trích ngắn, thế nhưng mà cũng cho người đọc thấy được cái sự sáng tạo câu chuyện dân gian của Lưu Quang Vũ. Ông đã xây dựng được một cái xung đột kịch rất là căng thẳng và hấp dẫn. Hành động và ngôn ngữ của nhân vật rất là phù hợp với hoàn cảnh, tính cách và thể hiện được sự phát triển của tình huống truyện. Những cái đoạn đối thoại nội tâm của hồn chương 3 cũng góp phần thể hiện rõ cái tính cách của nhân vật và quan niệm về lẽ sống đúng đắn. Và đặc biệt, đoạn trích rất là thành công trong việc xây dựng đối thoại. Những cái đoạn đối thoại như đoạn này rất là giàu kịch tính, đậm chất triết lý, góp phần tạo nên chiều sâu cho vở kịch. Thế và qua cái đoạn hội thoại này thì chúng ta thấy được, không chỉ thấy được tài năng viết kịch của Lưu Quang Vũ, mà chúng ta còn thấy được là cái mâu thuẫn kịch ở cái đoạn này nó đã trở nên gay gắt, quyết liệt, và các lời thoại mang đầy kịch tính. Bi kịch của Hồn Chương 3 là bi kịch về nỗi đau của sự vênh lệch trong thể xác và tâm hồn của một con người. Chính vì những cái thành công về nội dung và nghệ thuật như trên, tác phẩm đã đạt huy chương vàng hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1990. Và sau đó chúng ta viết một đoạn văn để nhận xét về quan niệm, đây là yêu cầu phụ, yêu cầu nâng cao của đề bài nghệ thuật về con người của nhà văn. Thì ở đây các em có thể nhận xét về cái quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn. Các em cứ bám sát cái phần ghi nhớ, nếu như bạn nào mà không nhớ được ấy. Thì thứ nhất là sự sống là đáng quý, nhưng không phải sống như thế nào cũng được. Nếu sống vay mượn, tạm bợ, trái tự nhiên thì cuộc sống sẽ rơi vào bi kịch. Từ đó tác giả muốn cảnh báo chúng ta, khi con người phải sống trong cái sự dung tục thì tất yếu sẽ bị cái dung tục ngự trị, lấn át và sẽ tàn phá những gì trong sạch, đẹp đẽ, cao quý. Và con người là một thể thống nhất, hồn và xác phải có sự hài hòa. Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một cái thân xác phàm tục tội lỗi. Khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu bản năng của thân xác thì đừng chỉ đổ tội cho thân xác. Không thể tự an ủi mình bằng vẻ đẹp của tâm hồn. Và linh hồn và thể xác là hai phương diện tồn tại trong mỗi con người. Đừng bỏ bê thân xác chỉ để biết đến một thứ linh hồn chung chung trừu tượng không thuộc về một ai trên cõi đời này. Một cuộc đấu tranh giữa hồn và xác là một cuộc đấu tranh giữa đạo đức và tội lỗi, giữa khát vọng và dục vọng, giữa phần người và phần con trong mỗi con người. Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân mình, chống lại sự dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý. Và sau đó chúng ta viết cái phần kết bài. Có thể kết lại cái đoạn trích này như sau. Đoạn trích Hồn Chương 3 Xác Hàng Thịt, đặc biệt là cuộc đối thoại giữa Hồn Chương 3 và Xác Hàng Thịt. Nhớ là chúng ta phải chốt lại cái đoạn mà chúng ta phân tích nhé. Đoạn đối thoại giữa Hồn Chương 3 và Xác Hàng Thịt đã để lại cho người đọc, người xem nhiều suy ngẫm. Gấp lại trang sách và có thể trên sân khấu, khi màn kịch khép lại, tầng hàm nghĩa sâu xa của những lời thoại vẫn để lại trong lòng người đọc những khoảng trống. Ta đã sống đúng với bản chất của mình chưa? Có bao giờ ta đấu tranh với hoàn cảnh để sống đẹp, sống có ý nghĩa trong cuộc đời này? Đấy, thì đấy là toàn bộ cái câu số 2, câu nghị luận văn học của đề tổng hợp số 8. Cô chúc các em ôn thi đạt kết quả cao.